hơn người khó được. Phần tựa trong kinh Phạm Vọng nói: một khi mất thân người, vạn kiếp khó gặp. Điều này rất khó. Thân người không dễ đạt được, nhưng rất dễ đánh mất. Khó được dễ mất. Trong kinh Niết Bàn lại nói: thân người khó được như hoa ưu đàm. Chúng ta nói đến đàm hoa, cái gọi là hoa đàm xuất hiện, thời gian hoa đàm nở rất ngắn, đều nở lúc nửa đêm, 12 giờ đêm. Thời gian hoa nở chỉ khoảng nửa tiếng, nửa tiếng sau là hoa héo, một tiếng sau là hoa rụng, nên không dễ đạt được. Đặc biệt là ở vùng đất Trung Nguyên, chỉ nghe nói có hoa đàm nhưng chưa từng thấy. Ở vùng nhiệt đới Nam Dương nhiều hơn. Được thân người như đất trong móng tay, mất thân người như đất của đại địa. Trong kinh Đức Phật nói như vậy. Ở Tịnh Xá Kỳ Viên, có một lần trong công trình, Đức Phật dẫn một số đệ tử đi xem công trình. Ngài tiện tay bóc một nắm đất, sau đó Ngài đem nắm đất này rải ra trên đất, trong tay không còn nữa, chỉ còn lại một chút trong móng tay. Chứ vị đệ tử thỉnh giáo Ngài, động tác này nói lên điều gì? Đức Phật nói: con người có được thân người khi đánh mất thân người này, nếu có thể đạt được thân người lại, giống như đất trong móng tay của ta vậy. Khi mất thân người, đời sau không thể được thân người, giống như đất ta rải trên mặt đất. Vậy bên nào nhiều? Không cần xứng. Chứng tỏ cơ hội được thân người rất khó. Được thân người nhất định phải nắm chắc. Trong thời gian ngắn ngủi đó, có cơ hội thoát ly luân hồi lục đạo, có cơ hội chứng được vô thượng bồ đề. Thật sự phải dựa vào vận khí. Vận khí không phải ngẫu nhiên. Vận khí là thiện căn phước đức nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp. Trong đời này chúng ta có thể gặp được Phật Pháp, chứng minh nhiều đời kiếp quá khứ ta từng cúng dường vô lượng Như Lai. Trong kinh Đức Phật đã nói như vậy. Đời này ta có thể gặp được, đương nhiên vẫn có chướng ngại. Chướng ngại này là tật khi bất thiện tích lũy từ nhiều kiếp tạo nên, thông thường gọi là nghiệp chướng. Khi biết rồi phải sám trừ nghiệp chướng. Bây giờ chúng ta biết có rất nhiều phương pháp sám trừ nghiệp chướng. Thông thường người ta tụng kinh, lạy Phật, lễ sám. Đây là phương pháp sám trừ nghiệp chướng. của người bình thường. Người dùng phương pháp này rất nhiều. Người có trình độ cao hơn một chút, nghiên cứu kinh giáo, tu hành chỉ quán, đoạn ác tu thiện, đây là người thuộc bậc trung. Hàng căn tánh bậc thượng biết được công đức danh hiệu của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn. Thiện trong các điều thiện, không có gì thiện hơn điều này. Nhất tâm thọ trì, mỗi danh hiệu diệt vô lượng tội nghiệp. Trong kinh nói, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, một niệm tương ưng này diệt tội nặng sanh tử trong 80 ức kiếp. Người bình thường chúng ta nghe được rất khó tin, rất khó tiếp thu. Đức Phật nói có khoa trương, có quá đáng chăng? Điều này chúng ta nhất định phải biết. Phật Bồ Tát thuyết pháp nhất định là chân thật, không quá đáng chút nào, không khoa trương chút nào. Vấn đề là chúng ta không làm được. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, với người biết niệm, với hàng thượng thượng căn niệm một câu Phật hiệu, công đức không giống nhau. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này không thể tương ưng với chư Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì trong câu Phật hiệu này có xen tạp, có hoài nghi, có gián đoạn. Không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp là Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Phương pháp niệm này mới hữu hiệu. Chúng ta ngày nay không nhiếp được lục căn. Không nhiếp được lục căn đang tạo nghiệp. Mắt thấy sắc, thấy tất cả người sự vật, lập tức liền khởi tốt xấu. Tôi thích điều này, tôi ghét điều kia, đây chính là tạo nghiệp. Nó sẽ khởi tâm động niệm, sẽ phân biệt chấp trước. Tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, lục căn đối với cảnh giới lục trần đều đang tạo nghiệp. Tóm lại mà nói, nghiệp này gọi là nghiệp luân hồi. Ta đang tạo ra luân hồi lục đạo. Thiện nhiều ác ít, cảm ứng với ba đường lành. Ác nhiều thiện ít, cảm ứng với ba đường ác. Tức là làm chuyện này, dùng tâm này niệm Phật, chỉ có thể trồng thiện căn. Không thể giống như trong kinh nói, vì tội nghiệp nặng như vậy. Những gì Phật nói không phải giả dối, mà do tâm chúng ta không thanh tịnh. dùng tâm thanh tịnh bình đẳng niệm Phật. Công đức này sẽ rất lớn. Như những gì Đức Phật nói, Phật năng trực, trực là gặp được. Không dễ gì gặp được Phật. Trước thời Đức Thế Tôn, thời gian rất dài, thế giới này không có Phật. Sau khi Đức Phật diệt độ, vị Phật tiếp theo là Bồ Tát Di Lặc thị hiện thành Phật ở thế gian này. Phải 56 ức 7.000 vạn năm sau. Trong thời gian dài như vậy không có Phật xuất hiện. Pháp vận của Đức Thế Tôn, nghĩa là Pháp của Ngài ảnh hưởng, chỉ có 12.000 năm. 12.000 năm so với 56 ức năm quá ngắn ngủi. Có Phật ra đời, con người sẽ có cơ duyên được độ. Liễu sanh tử suốt tam giới. Không có Phật ra đời sẽ không có cơ hội này. Sanh đến nhân gian cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Chúng ta tuy không sanh cùng thời với Đức Thế Tôn, nhưng sanh trong phạm vi pháp vận của Đức Thế Tôn. Điều này không dễ. Pháp vận của Phật là 12.000 năm. Chúng ta sanh vào lúc này là cuối cùng của 3.000 năm, mở đầu của 4.000 năm. Theo ghi chép của người xưa, năm nay là Đức Phật diệt độ 3.038 năm. Rất may mắn. Không dễ gì. Tuy Phật không còn, nhưng kinh điển còn. Từ trên kinh điển chúng ta biết về Đức Phật, chúng ta hiểu về Ngài. Chúng ta tin rằng trí tuệ của Đức Phật vô lượng vô biên, đức năng không thể nghĩ bàn. Phát tâm quy y, phát tâm học tập theo Đức Phật, mở kinh điển ra đối diện với Đức Phật, chí thành đảnh lễ. Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Lời của tổ sư Ấn Quang nghĩa là chúng ta gặp được Phật. Đã được lợi ích như thế nào? Then chốt ở chỗ tâm chân thành cung kính đối với Phật như thế nào? Là thật không phải giả. Trong số các bạn đồng học, tôi được lợi ích nhiều hơn một chút. Nguyên nhân là gì? Không không phải thông minh trí tuệ hơn người khác, không phải phước đức lớn hơn người khác. Không phải vậy. Những điều này tôi không bằng người khác. Hơn người khác một chút chính là tâm cung kính nhiều hơn một chút. Quý vị có một hai phần tâm cung kính, tôi có mười mấy hai mươi phần cung kính. Chỉ như vậy mà thôi. Đối với giáo huấn của Thánh Hiền, thế gian xuất thế gian, chỉ có tin thật. Thật muốn học, quý vị mới có thể được lợi ích. Nếu như không phải tin thật học thật, sẽ chẳng đạt được lợi ích. Gặp rồi cũng chỉ là con số không. Điều này trong kinh Đức Phật thường nhắc nhở chúng ta rất khó. Quả thật không phải là chuyện dễ. Bên dưới đưa ra phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa nói. Trong kinh có một đoạn như vậy: Tỳ kheo nên biết, chư Phật ra đời khó có thể gặp được. Cho nên vì thế những người đức mỏng không dày, đức hạnh không cao, quá là trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, phải trải qua thời gian dài như vậy, hoặc có thấy Phật hoặc không thấy Phật. Vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, trong thời gian dài như vậy có thể gặp được Phật hay không còn chưa biết được. Nên vì điều này ta mới nói rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai khó có thể gặp được. Đức Phật không dễ gì xuất hiện ở thế gian. Những lời này đều là khuyên chúng ta cần phải quý trọng nhân duyên. Quả thật nhân duyên không nhiều. Trong bài kệ khai kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vì sao chúng ta gặp được Phật là rất may mắn, là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Vậy mà ta đã gặp được, Phật nghĩa là gặp được cơ hội liễu sanh tử xuất luân hồi. Quý vị không gặp được là không có cơ hội này. Gặp được đời này, rất có thể quý vị sẽ thành Phật. Quý vị thật sự buông bỏ, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là quý vị thành công. Phật nói từng câu từng chữ đều là thật. Nếu không chịu buông bỏ, nói không dễ nghe một chút gọi là hạ thấp bản thân mình. Sự gặp gỡ của một người trong đời sự gặp gỡ đời đời kiếp kiếp, không thể trách người khác. Tất cả đều là tự làm tự chịu. Bên dưới đưa ra một ví dụ. Đương thời, lúc Đức Phật ở thành Dương Xá tại nước Ấn Độ, trong kinh có ghi chép điều này. Trong thành chỉ có 1/3 người thấy được Phật. Đức Phật mỗi ngày ra đi khất thực. Lúc này sẽ thấy được Phật. 1/3 số người chỉ nghe danh Phật chứ chưa thấy được Phật. Biết được có một người như vậy, có người nói với họ nhưng chưa thấy mặt. Ngoài ra còn có 1/3 số người không thấy không nghe. Đức Phật ở thành Dương Xá thời gian rất dài, giảng không ít kinh điển. Vậy mà vẫn có 1/3 số người không hề hay biết. Cho thấy gặp Phật rất khó. Gặp Phật không phải là chuyện dễ dàng. Ngày nay ở thế giới này, tin tức truyền bá trong đại chúng phát triển, nên không ít người biết quá Phật. Chưa thấy Phật, có ai không biết chăng? Có. Địa cầu này lớn như vậy, có rất nhiều người căn bản không biết. Chúng ta có thể thấy được, biết được ấn tượng trong lòng những người này rất mơ hồ. Đại đa số đều cho rằng Phật là mê tín, là tôn giáo. Xem chư Phật Bồ Tát giống như thần minh. Người như vậy trong thời đại này là đại đa số. Còn người thật sự nhận thức thấu triệt đã ít lại càng ít. Do đó mới biết bản thân chúng ta đối với nhân duyên này là đáng quý biết bao. Khó